Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần báo Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu 31 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về quan hệ khó khăn giữa Công giáo Đông Phương và Chính thống giáo. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại con đường ơn gọi của một nữ tử Đức Bà tình yêu Thiên Chúa người Brazil. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Ai Ca, những lời than vãn của dân Israel trước cảnh hoang tàn của thành thánh Jerusalem. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đào sâu quan hệ đại kết và sự cộng tác giữa các tín hữu Công giáo và Công giáo cũ để đáp ứng tình trạng khủng hoảng tinh thần trong xã hội ngày nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 30 tháng 10, dành cho phái đoàn của Hội đồng Quốc tế các giáo mục giáo hội Công giáo cũ, quen gọi là Liên minh Utrecht. Giáo hội này quy tụ những tín hữu ly khai khỏi giáo hội Công giáo sau công đồng chung Vatican I hồi năm 1870 vì không chấp nhận tín điều Đức Giáo Hoàng được ơn bất khả ngộ khi tuyên tín. Đa số tín hữu Công giáo cũ sống tại Đức, Hà Lan, Áo, Thụy Sĩ và Cộng hòa Tiệp. Tổng số tín hữu Công giáo cũ trên thế giới vào khoảng 115.000 người, theo thống kê năm ngoái. Giáo hội Công giáo và Công giáo cũ bắt đầu đối thoại thần học từ 48 năm nay, và đây là lần đầu tiên kể từ 125 năm nay, Đức Giáo Hoàng tiếp kiến một đoàn giáo mục thuộc các giáo hội này. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận những tiến bộ mà Ủy ban đối thoại giữa Công giáo và Công giáo cũ đã đạt được, qua việc xác định những điểm đồng thuận và những dị biệt giữa hai bên. Nhưng Ngài cũng bày tỏ đau buồn vì qua dòng thời gian đã có thêm những bất đồng nảy sinh. Ngài nói, những vấn đề thần học và giáo hội học nảy sinh giữa chúng ta thời chia cắt nay lại trở nên khó vượt thắng hơn, vì sự cách biệt rộng lớn hơn giữa chúng ta về vấn đề thừa tác vụ và phân định luân lý.
Theo Đức Thánh Cha, thách đố hiện nay đối với hai bên là kiên trì đối thoại thần học và đồng hành với nhau, cầu nguyện chung và cộng tác trong tinh thần hoán cải sâu xa đối với tất cả những gì Đức Chúa Giêsu Kitô muốn cho Hội Thánh. Trong sự chia cách này, từ cả hai phía đều có những tội nặng và lỗi lầm phàm nhân. Trong tinh thần tha thứ cho nhau và thống hối, nay chúng ta cần củng cố ước muốn hòa giải và hòa bình. Đức Thánh Cha cũng cổ võ sự cộng tác giữa các tín hữu Công giáo và Công giáo cũ để đáp ứng cuộc khủng hoảng tinh thần sâu đậm đang đè nặng trên các cá nhân và xã hội. Hiện nay có sự khao khát nồng nhiệt đối với Thiên Chúa, có ước muốn sâu xa phục hồi ý nghĩa cuộc sống và có nhu cầu cấp thiết phải làm chứng tá đầy sức thuyết phục về chân lý và các giá trị phúc âm. Trong lĩnh vực này, chúng ta có thể nâng đỡ và khích lệ nhau, nhất là trên bình diện các giáo xứ và các cộng đoàn địa phương.
New York. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng Giáo mục Bernardito Aosa, mạnh mẽ bên vực quyền sống, chống án tử hình, tù chung thân và bảo vệ tự do tôn giáo. Trong bài tham luận hôm 29 tháng 10 vừa qua, tại Ủy ban thứ ba thuộc Đại hội đồng thứ 69 của Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giáo mục Aosa chào mừng sự giảm bớt những vụ kết án tử hình trên thế giới trong vòng 2 năm gần đây. Ngài nhắc lại rằng hôm 23 tháng 10 vừa qua, khi tiếp kiến phái đoàn đại diện Hiệp hội Quốc tế về hình luật, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng kêu gọi các nước đừng sử dụng án tử hình như một biện pháp chống lại sự gây hấn bất công đối với sinh mạng dân chúng. Đức Giáo Hoàng cũng cổ võ bãi bỏ án tù chung thân vì đó là một án tử hình ngầm. Nó cũng loại bỏ mọi khả thể chuộc lỗi và phục vụ. Đức Giáo Hoàng cũng cảnh giác chống lại chủ trương hình luật mị dân, dành ưu tiên cho các biện pháp trừng phạt để giải quyết các tai ương của xã hội, thay vì theo đuổi công bằng xã hội một cách quyết liệt hơn và đề ra các biện pháp phòng ngừa. Đức Tổng Giám mục Ausa cũng nhắc đến rất nhiều thách đố đang được đề ra cho quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo. Tại một số miền có sự gia tăng con số các vụ vi phạm tự do tôn giáo, và những vi phạm này có tính chất tàn bạo, nhất là chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số. Đức Tổng Giám mục nói, phái đoàn tòa thánh nhấn mạnh rằng những vi phạm trắng trợn này không thể chỉ bị coi như sự bạo hành chống lại các nhóm tôn giáo và chủng tộc thiểu số. Nhưng trước tiên, những vi phạm ấy cần phải bị lên án như những vi phạm trắng trợn đối với các quyền căn bản của con người và phải được xử lý tương ứng.
Trong bài tham luận, Đức Tổng Giám mục Ausa không quên tố giác sự kiện tự do tôn giáo đang gặp phải những hàng rào pháp luật do các chính quyền đề ra và phải đương đầu với những thái độ kỳ thị rõ ràng trong một số xã hội. Một số chính quyền tìm cách đóng khung sinh hoạt tôn giáo trong lĩnh vực riêng tư và áp đặt những đòi hỏi pháp luật trái ngược với lương tâm và tín ngưỡng của con người. Đức Tổng Giám mục ám chỉ tới sự kiện chính phủ Hoa Kỳ buộc các tổ chức tôn giáo phải cung cấp các phương tiện ngừa thai cho các công nhân viên của mình. Ngài cũng nhận xét rằng cuộc chiến đấu cho tự do tôn giáo là nguồn gốc tạo nên một số quốc gia. Quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo là một nhân quyền cơ bản bất khả nhượng. Nó đã và sẽ luôn luôn là trọng tâm cuộc chiến đấu cho sự nhìn nhận và tự do thực thi các quyền căn bản của con người. Vị quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở New York cũng tố giác sự kỳ thị tín hữu và vi phạm tự do tôn giáo tại nơi làm việc và nói rằng, trong một thế giới thực sự tôn trọng tự do tôn giáo, cần phải đi xa hơn thái độ bao dung. Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và các văn kiện quốc tế về nhân quyền khẳng định rõ ràng rằng quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng bao gồm cả quyền thực hành tín ngưỡng một mình hoặc chung với cộng đoàn, tại nơi công khai cũng như trong lĩnh vực riêng tư, và quyền được thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng của mình.
Colombo, Tòa Thánh kêu gọi chính phủ Sri Lanka dời lại ngày bầu cử tổng thống đến cuối tháng Giêng tới đây, để tránh mọi hình thức lợi dụng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này từ ngày 13 đến 15 tháng 1 năm tới, 2015. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 29 tháng 10 vừa qua, Tổng thống mãn nhiệm Mahinda Rajapaksa có thể ấn định ngày bầu cử vào những ngày trước cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Mặt khác, Đức Hồng Y Malcolm Ranjit, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Colombo cho biết, Hội đồng giám mục Sri Lanka và Tòa Thánh đang xác định chi tiết cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Chương trình này sẽ được ấn định trong tháng 11 tới đây, khi phái đoàn Tòa Thánh do ông Alberto Gaspari hướng dẫn đến Sri Lanka để làm việc với chính quyền và giáo quyền tại nước này. Đức Hồng Y cũng cho biết trong hai tuần qua, các giám mục đã thảo luận với nhà chức trách có thẩm quyền về các biện pháp an ninh cần đề ra trong cuộc viếng thăm. Đức Hồng Y Tổng giám mục Colombo đặc biệt khuyến khích các tín hữu cầu nguyện để cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng mang lại những thành quả cho giáo hội địa phương.
Kênh Tổ chức Bác Ái Adveniat của Hội đồng Giám mục Đức chào mừng sự kiện lần đầu tiên từ 55 năm nay, nhà nước Cuba cấp giấy phép cho Giáo hội Công giáo xây một thánh đường tại nước này. Tuyên bố trên đài phát thanh nhà thờ chính tòa Köln ở Đức hôm 29 tháng 10 vừa qua, ông Martin Hagenmeier, chuyên gia về Cuba thuộc tổ chức Adveniat, nói đến sự giảm bớt căng thẳng trong quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Cuba. Cho đến nay, giáo hội chỉ được phép sửa chữa các thánh đường đã có sẵn. Nay, nhà nước Cuba cho giáo hội một khu đất mới để xây cất một nhà thờ. Ông Hagenmeier gọi đây là một tin đặc biệt. thánh đường sẽ được xây cất ở thành phố San Dino ở mạn cực tây nam của đảo Cuba và có thể chứa được 200 người. Nhà thờ được xây ở trung tâm thành phố trên khu đất rộng 800 mét vuông. Phí tổn xây cất thánh đường phần lớn do những người Cuba ở bang Florida, Hoa Kỳ đóng góp.
Munich, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, kêu gọi tăng cường y khoa chống đau, đứng trước cuộc tranh luận tại Đức hiện nay về vấn đề trợ tử. Tuyên bố hôm 29 tháng 10 vừa qua, trong buổi khánh thành một nhà dưỡng lão mới của Caritas ở thị trấn Mudorf am Inn, Đức Hồng Y Marx nói, chúng ta không cần những chỉ dẫn để giết người, nhưng chúng ta cần một chỉ dẫn về việc chết xứng với con người. Không thể chấp nhận việc giúp bệnh nhân tự tử. Đúng hơn, cần đào sâu, canh tân và củng cố nền y khoa chống đau, và tăng cường các bệnh xá, giúp các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Theo Đức Hồng Y Marx, giáo hội được kêu gọi có những sắc thái riêng trong việc săn sóc các bệnh nhân và người già. Trong một xã hội có nhiều người già và cần được săn sóc, chúng ta cần gia tăng sự cộng tác trong việc săn sóc, một sự chú ý mới đối với việc chăm sóc bệnh nhân trong giai đoạn cuối đời để họ có thể được chết xứng đáng với con người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về quan hệ khó khăn giữa Công giáo Đông Phương và Chính thống giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong giáo hội Công giáo Hoàn Vũ hiện nay, có gần 1 tỷ 200 triệu tín hữu trên thế giới, hầu hết thuộc nghi lễ Latin, nhưng cũng có khoảng 20 triệu tín hữu thuộc 21 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương, đông nhất là 5 triệu tín hữu Công giáo Ukraine, hơn 3 triệu tín hữu Công giáo Siro Malaba bên Ấn Độ, 1 triệu 700.000 tín hữu Công giáo Hy Lạp Menkit, 2 triệu tín hữu Công giáo Maronite. Nhiều giáo hội Công giáo Đông Phương đã được thành lập do một số giáo mục, giáo sĩ và giáo dân tách rời khỏi giáo hội chính thống hay giáo hội nguyên gốc của họ để trở về hiệp nhất với Tòa Thánh, tuân phục Đức Giáo Hoàng như thủ lãnh. Trong trường hợp đó, họ được Tòa Thánh cho phép giữ nguyên phụng vụ như chính thống và giáo sĩ không phải giữ luật độc thân như giáo hội nguyên gốc của họ. Đó cũng là trường hợp giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương, Công giáo Hy Lạp Menkit, hay giáo hội Công giáo Armeni. Qua dòng thời gian, quan hệ giữa các giáo hội Công giáo Đông Phương với các giáo hội chính thống có nhiều thăng trầm, nhưng cũng có những thời kỳ lắng dịu. Đặc biệt trong thời gian gần đây, quan hệ giữa Công giáo và giáo hội chính thống Nga có phần căng thẳng, nhất là với những biến cố chính trị từ tháng 3 năm nay ở Cộng hòa Ukraine qua cuộc cách mạng ở quảng trường Maidan. Giới lãnh đạo chính thống Nga liên tục phê bình giáo hội Công giáo Đông Phương ở Ukraine là ủng hộ phe chính thống Ukraine ly khai khỏi chính thống Nga, cũng như ủng hộ chính quyền mới của Ukraine vốn có thái độ không nhân nhượng đối với chính thống Nga. Bối cảnh căng thẳng này cũng được đề cập đến trong khóa họp thường niên từ ngày 23 đến 26 tháng 10 vừa qua của 45 giáo mục Công giáo nghi lễ Đông Phương đến từ 20 nước Âu Châu, nhóm tại thành phố Lvov thuộc Cộng hòa Ukraine. Khóa họp được tổ chức với sự bảo trợ của Liên hội đồng Giáo mục Âu Châu và dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giáo mục trưởng Vyatoslav Shevchuk, giáo chủ giáo hội Công giáo Đông Phương tại Ukraine. Chủ đề khóa họp là vai trò và sứ mạng của các giáo hội Công giáo Đông Phương ngày nay tại Âu Châu.
Trong diễn văn khai mạc, Đức Tổng giám mục trưởng đã nhắc đến sự trùng hợp may mắn của khóa họp với dịp kỷ niệm 25 năm giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương được hợp thức hóa tại nước này sau 4 thập niên bị nhà nước Liên Xô giải tán và ép sáp nhập vào giáo hội chính thống Nga. Đức Tổng giám mục Thomas Edward Gunnlaugsson, người Mỹ, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, trong diễn văn chào mừng đã nói rằng: Đức Thánh Cha và tôi là đại diện của Ngài. Chúng tôi xác tín rằng cần phải nhìn nhận và củng cố vai trò của các giám mục Công giáo Đông Phương trong Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ. Cộng đồng chung Vatican II đã đánh dấu một điểm tới trong tiến trình lâu dài, một hành trình đau thương đối với các giáo hội Công giáo Đông Phương. Đồng thời đây cũng là một điểm khởi hành. Sau 50 năm, càng ngày người ta càng cảm thấy là quan trọng để tái lập sự hiệp nhất của giáo hội như Đức Chúa Giêsu Kitô mong muốn. Trong một bài thuyết trình, Đức cha Dimitrios Salachas, đại diện tông tòa đặc trách các tín hữu Công giáo Đông Phương tại Hy Lạp, nói rằng, mặc dù có nhiều khó khăn, đố kỵ và tranh biện mà các giám mục Công giáo Đông Phương phải chịu và phải đương đầu tại nhiều nước trong quan hệ với các giáo hội chính thống, nhưng chúng ta cần dấn thân mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực đại kết. Theo Đức cha Salachas, vấn đề trong quan hệ giữa Công giáo và chính thống không phải là sự hiện hữu của các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông Phương. Vấn đề là các tín hữu Kitô bị chia rẽ. Một số vị lãnh đạo chính thống đã gọi các giáo hội Công giáo Đông Phương là một chướng ngại cản trở sự hiệp nhất Kitô. Thậm chí họ nói đó là những con sói đội lốt chiên. Vì các giáo hội Công giáo này duy trì phụng vụ và linh đạo Byzantine của chính thống, nhưng lại hoàn toàn hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Cả ngày nay vẫn có những tín hữu chính thống nói rằng các tín hữu Công giáo Đông Phương là một điều bất bình thường. Họ nói, nếu bạn muốn trở thành Công giáo thì hãy trở thành Công giáo Latin. Họ vẫn còn nói với chúng tôi như vậy ngày nay.
Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí, Đức cha Salachat cho biết, sau cuộc đại ly giáo năm 1054 giữa chính thống và Công giáo, có những người ở Đông Phương không chấp nhận sự ly giáo ấy và luôn hoạt động để tái tạo sự hiệp nhất. Vào một thời điểm nào đó, các tín hữu Đông Phương ấy đã hợp thành những cộng đoàn mạnh mẽ và bền vững, và họ được Đức giám mục Roma nhìn nhận là Công giáo. Nhưng đối với chính thống giáo, sự hiệp nhất của các tín hữu Đông Phương ấy với tòa thánh là một sự phản bội các cộng đồng chính thống xuất xứ. Nhưng các tín hữu Công giáo nói rằng, sự hiệp nhất là kết quả của Chúa Quan Phòng, là điều được Chúa Thánh Linh soi sáng và có động lực, là ước muốn chân thành muốn trở lại sự hiệp nhất đã có trong ngàn năm thứ nhất. Đức cha Salachat cũng kể lại rằng, trước Công đồng chung Vatican II, các tín hữu Công giáo cũng không tỏ ra kính trọng đối với chính thống giáo, vì họ chịu ảnh hưởng của quan niệm, theo đó giáo hội nào không hiệp nhất với Roma thì không phải là giáo hội. Nhưng Công đồng chung Vatican II đã xác định rõ rằng, các giáo hội chính thống cũng là những giáo hội thực sự, và họ có các bí tích hữu hiệu. Đối với các tín hữu Công giáo Đông Phương ngày nay, sự bất bình thường không phải là các giáo hội Công giáo Đông Phương hiện hữu, nhưng là những chia rẽ còn tiếp tục giữa các tín hữu Kitô. Trong 1000 năm, Đông và Tây Phương đã hiệp nhất với nhau, suốt 1000 năm, nhưng bạn đừng nghĩ là không có những vấn đề, xung đột và tranh luận. Dầu vậy, giáo hội vẫn hiệp nhất.
Trong bài thuyết trình khác tại hội nghị, Đức cha Virgil Becea, giám mục giáo phận Oradea Mare bên Rumani, khẳng định rằng Kitô giáo không được rút lui vào lĩnh vực riêng tư như một đạo của cá nhân, nhưng phải tích cực hoạt động trong việc bảo vệ các giá trị luân lý, tính chất thánh thiêng của sự sống, vì giáo hội được kêu gọi chiến đấu chống lại những lệch lạc của thế giới hiện đại, gây tổn hại cho phẩm giá con người và đi ngược kế hoạch của Thiên Chúa. Trong sứ điệp công bố vào cuối khóa họp, các giám mục Công giáo Đông Phương khẳng định rằng, chúng tôi, các giám mục đại diện các giáo hội tự quản khác nhau ở Âu Châu, nhóm họp tại Lvov, Ukraine, từ ngày 23 đến 26 tháng 10 năm 2014, để suy tư và thảo luận về đề tài, sứ mạng của các giáo hội Công giáo Đông Phương, 50 năm sau khi công bố các sắc lệnh của Công đồng chung Vatican II, Orientalium Ecclesiarum, về các giáo hội Công giáo Đông Phương và Unitaris Redintegratio về sự hiệp nhất các giáo hội Kitô, và nhân dịp kỷ niệm 25 năm hợp thức hóa giáo hội Công giáo Đông Phương Ukraine. Vào cuối khóa họp, chúng tôi muốn chia sẻ một số suy tư. Trước tiên về vai trò và sự đóng góp của các giáo hội Công giáo Đông Phương trong tiến trình đại kết. Khi khởi hành từ lời khẳng định của Công đồng bày tỏ lòng quý chuộng của giáo hội Công giáo đối với các giáo hội Đông Phương và mời gọi hãy triển nở và chu toàn sứ mạng của mình với một nhiệt tâm tông đồ được đổi mới. Chúng tôi muốn tái khẳng định một lần nữa với ý thức gia tăng, quyền và nghĩa vụ của chúng tôi trong việc săn sóc mục vụ cho các tín hữu của chúng tôi, bất kỳ họ ở đâu, cũng như quyền loan báo tin mừng cho những người chưa được nghe phúc âm. Chúng tôi bày tỏ ước muốn huynh đệ mong các giáo hội chính thống cũng có thể thi hành sứ mạng Chúa đã ủy thác trong tình thương và sự thật. Cũng vậy, chúng tôi nhìn nhận các giáo hội chính thống có quyền quan tâm săn sóc như vậy đối với các tín hữu thuộc quyền tại bất kỳ nơi nào trên thế giới mà không phải chịu sự chống đối nào và trong niềm tôn trọng tự do tôn giáo. Chúng tôi khẳng định rằng sự chia rẽ giáo hội độc nhất của Đức Chúa Giêsu Kitô là điều bất bình thường về giáo hội học, và sự chia rẽ này không thể coi là một quy luật cho đời sống và sứ mạng của giáo hội.
Chúng tôi chia sẻ với các giáo hội chính thống cùng quan tâm đối với những xu hướng văn hóa và xã hội dẫn tới sự giải trừ Kitô giáo và làm cho Âu Châu dần dần bị tục hóa. Chắc chắn chúng tôi được kêu gọi dấn thân mạnh mẽ vì lời mời gọi hiệp nhất giáo hội của Chúa Kitô là một trong những chiều kích cần thiết, ưu tiên và không thể lật ngược lại trong căn tính của các giáo hội Công giáo Đông Phương. Mặc dù có những khó khăn và mệt mỏi trong hành trình đại kết. Chúng tôi nhắc lại rằng, các giáo hội Công giáo Đông Phương muốn tích cực can dự vào cuộc đối thoại trong sự thật và bác ái mà giáo hội Công giáo thực thi với các giáo hội chính thống. Về tình hình ở Trung Đông, các giáo mục Công giáo Đông Phương Âu Châu khẳng định rằng, tình trạng bi thảm mà các Kitô hữu Trung Đông và các thiểu số tôn giáo và chủng tộc khác đang phải chịu đau khổ vì bạo lực tàn phá vùng ấy là đối tượng suy tư và kinh nguyện của chúng tôi. Chúng tôi bày tỏ sự gần gũi và liên đới với các vị mục tử và tín hữu ở Trung Đông. Chúng tôi muốn nhắc lại rằng hòa bình và sự hòa giải ở Trung Đông chỉ đạt được qua một sự can thiệp minh bạch và rõ ràng của cộng đồng quốc tế đối với mọi phe liên hệ, với mục đích đặc biệt thăng tiến tự do tôn giáo và lương tâm, không quên đầu tư thật nhiều vào lĩnh vực giáo dục, nhằm kiến tạo những thế hệ trẻ có khả năng đối thoại với nhau. Sau cùng, các giáo mục không quên bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô tại Trung Đông, cũng như với nhân dân Ukraine, giữa lúc các cuộc xung đột quân sự ở miền đông nước này tiếp tục kéo dài. Do sự gây hấn từ bên ngoài, tạo nên bao nhiêu đau khổ, nhất là cho các thường dân.
Vừa rồi là bài viết về quan hệ khó khăn giữa Công giáo Đông Phương và chính thống giáo. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại con đường ơn gọi của một nữ tử Đức Bà tình yêu Thiên Chúa người Brazil.
Xin giới thiệu con đường ơn gọi của chị Maria Martin de da Silva Santana, người Brazil, nữ tử Đức Bà Tình Yêu Thiên Chúa, một hội dòng khai sinh từ đền thánh Đức Bà Tình Yêu Thiên Chúa Divino Amore, cách trung tâm Roma khoảng 20 cây số. Câu 5, chương 1, sách tiên tri Jeremiah viết: trước khi cho con thành hình trong dạ mẹ, cha đã biết con; trước khi con lọt lòng mẹ, cha đã thánh hóa con, cha đặt con làm ngôn sứ cho chư dân. Con chắc chắn sự kiện là giữa lòng gia đình con mà Chúa đã gieo hạt giống ơn gọi của con. nơi chiếc nôi của mái nhà mà Thiên Chúa đã chọn con để con ở mãi bên Người. Ngay từ đầu, gia đình đã yêu thương con và giáo dục con lớn lên với những nguyên tắc tôn giáo và luân lý làm nền tảng chính yếu cho cuộc đời con. Từ thời thiếu nữ, con đã hăng say tham gia nhiều sinh hoạt của giáo xứ và của hội đoàn. Con học hành và có một cuộc sống bình thường, tuy rất năng động nhưng hơi nhút nhát một chút. Trong khi sinh hoạt với các nhóm, con cảm nhận Thiên Chúa muốn cho con cái gì khác, nhưng con không dám đào sâu thêm, cũng không dám đề cập đến vấn đề vì sợ hãi. Vào thời kỳ này, có ba nữ tu dòng Đức Bà tình yêu Thiên Chúa từ Roma đến giáo xứ của con. Hồi ấy là năm 1999. Trong khi con chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức, thì vài cô bạn rủ con đến tham dự một buổi gặp gỡ về các ơn gọi do các nữ tử Đức Bà tình yêu Thiên Chúa tổ chức. Con không thích kiểu gặp gỡ này nên từ chối không tham dự. Sau đó đích thân hai nữ tu mời con đến làm quen với nhóm. Con nhận lời nhưng rồi đổi ý không đến. Sau đó con hối hận về việc không giữ lời nên quyết định sẽ đến tham dự buổi gặp gỡ tiếp theo. Tuy nhiên tận thâm tâm con nhủ thầm, đây sẽ là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng. Con đâu ngờ rằng Thiên Chúa dùng cả những lý do tầm thường vô nghĩa nhất để thực hiện chương trình của Người. Bởi lẽ, sau lần tham dự bất đắc dĩ ấy, con lại tiếp tục đều đặn mỗi tháng đến tham dự cuộc gặp gỡ về ơn gọi. Nhờ thế mà con biết rõ hơn về đặc sủng và linh đạo của các nữ tử Đức Bà tình yêu Thiên Chúa. Sau nhiều nghi ngờ và do dự, con quyết định sống thử một thời gian nơi cộng đoàn các nữ tu để hiểu rõ hơn. Các nữ tu vui mừng tiếp đón và nói với con, nếu là dự án của con người thì sẽ tan thành mây khói, còn nếu đó là công trình của Thiên Chúa thì sẽ được tiến hành. Ngày hôm nay thì con có thể nói rằng, mặc dù con có những bất toàn và những giới hạn, nhưng Thiên Chúa muốn con ở lại nơi con đang ở và với trọn vẹn con người của con. Dòng đời trôi qua với những kinh nghiệm cuộc sống giúp con trưởng thành về cả hai mặt nhân bản và thiêng liêng. Sau một thời gian thụ huấn, con sung sướng tuyên khấn trong hội dòng Đức Bà tình yêu Thiên Chúa ngày 2 tháng 2 năm 2014. Hôm nay, với tư cách nữ tử Đức Bà tình yêu Thiên Chúa, tận hiến cho Thiên Chúa, con có thể nói rằng bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô là một quyết định trọn đời thật quý hóa, là một ân huệ và là một món quà cần phải vun trồng. Nhưng không dễ dàng, cần phải chiến đấu không ngừng, chịu đau khổ, săn tay áo lên để trở thành một mẫu gương sống động của tình yêu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Người ta nói rằng hành trình khởi sự khi bước đi. Đúng vậy, con đã bước qua chặng đường thật dài để đến đây hôm nay và con có thể nói rằng thật bỏ công. Cuộc sống luôn có nhiều khó khăn với nhiều thử thách phải thắng vượt khiến đôi lúc cuộc hành trình bị chậm lại. Nhưng với sự trợ giúp của Thiên Chúa và của Đức Mẹ Maria cùng với thiện tâm thiện chí, chúng ta có thể làm được nhiều điều tốt lành. Điều quan trọng là phải làm tất cả vì tình yêu và tự để mình hướng dẫn bởi Đức Chúa Thánh Thần, đấng là tình yêu Thiên Chúa. Chính Ngài làm mọi sự, chúng ta chỉ là dụng cụ trong tay Ngài theo gương Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ là dụng cụ toàn hảo trong tay Thiên Chúa. Đức Mẹ là mẫu gương sống động cho mọi cuộc đời dâng hiến. Đức Mẹ dạy chúng ta biết chấp nhận thánh ý Chúa, biết giữ thinh lặng và biết vâng lời. Đối với con, Đức Mẹ vừa là bạn vừa là mẹ, người mà con có thể tin tưởng phó thác và tỏ bày mọi lo âu, sầu khổ và niềm vui. Đức Mẹ tiếp nhận con trong vòng tay từ mẫu mẹ và ban cho con ơn can đảm để có thể tiến bước trên con đường đi theo Đức Chúa Giêsu Kitô. Con cảm thấy thật hài lòng và tràn đầy niềm tri ân đối với Thiên Chúa, đấng đã chọn con ngay từ trong lòng mẹ để thánh hiến con, hầu con được trọn về Người. Đọc ca vãn Đức Mẹ Anima Redemptoris. Lạy mẫu nghi cao cả, sinh dưỡng Chúa đời đời, cửa thiên đàng rộng mở, ngôi sao biển rạng ngời. Xin mẹ thương cứu trợ, kẻ lỡ bước xa chân, đang tìm tay nâng đỡ mà cải quá tự tân. Mẹ sinh Chúa thiên đình, đấng tạo thành nên mẹ, trước sau vẫn khiết trinh, ôi lạ lùng khôn ví. Gabriel mừng hát, xin mẹ nhận lời chào, và dù tình thương đoái, đoàn con cái quỳ tâu.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Ai Ca, những lời than vãn của dân Israel trước cảnh hoang tàn của thành thánh Jerusalem. Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, năm 587 trước công nguyên, Nabucodonosor, vua Babylonia, thống lĩnh đạo binh chinh phạt vương quốc Juda lần thứ hai. Nhà vua bao vây thành Jerusalem trong nhiều tháng trời, khiến cho dân thành lâm cảnh đói khát, đến độ cha mẹ phải ăn thịt con cái. Như viết trong sách Baruch, chúng tôi đã không vâng nghe tiếng Gia-vê là Thiên Chúa chúng tôi, không tuân giữ mọi lời các ngôn sứ người đã sai đến với chúng tôi. Mỗi người chúng tôi đã cứ theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình mà phục dịch các thần khác và làm điều dữ trước mặt Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Vì thế Đức Chúa thi hành lời đã phán liên quan đến chúng tôi, đến các thẩm phán lãnh đạo Israel, đến các vua và thủ lãnh của chúng tôi, đến người Israel và Juda. Dưới cả vòm trời này chưa hề xảy ra điều gì giống điều người đã thực hiện tại Jerusalem như đã chép trong luật Mô-xê. Đến độ trong chúng tôi, kẻ thì ăn thịt con trai, người ăn thịt con gái của mình. Người còn bắt các ngài lụy phục tất cả các vương quốc chung quanh chúng tôi, khiến các ngài nên trò ô nhục, nên đồ ghê tởm giữa mọi dân chung quanh, nơi Gia-vê đã phân tán các ngài đến. Khi dân Giu-đa đã kiệt quệ, vua Nabucodonosor mới xua quân đánh chiếm thành thánh, thiêu rụi đền thờ Jerusalem và đẩy vua quan Giu-đa cũng như các giai tầng thượng lưu và chuyên môn sang Babylonia. Ở Giu-đa chỉ còn lại dân nghèo. Các bài ai ca này nảy sinh trong bối cảnh đất nước hoang tàn đó của vương quốc Giu-đa. Sách gồm 5 bài than vãn, các sách tiếng Do Thái gọi chúng là Echa, theo từ khởi đầu của các bài ca thứ nhất, thứ hai và thứ tư, có nghĩa là làm sao. Bản Thánh Kinh Hy Lạp 70 gọi chúng là Threnoi, hay các lời than vãn, hay các bài ca đám tang. Văn bản Vulgata của Thánh Girolamo đề nghị cả tên Hy Lạp lẫn lời dịch Latin là Threni, tức các lời than của ngôn sứ Jeremiah. Bản văn Syriac gọi chúng với từ chuyên môn là Ululati. Điều này chứng tỏ cho thấy các kiểu dịch khác nhau này giả thiết một đề tựa Do Thái khác được duy trì trong truyền thống Rabbi với nội dung thơ phú và cách ngắt câu chuyên biệt trong việc sáng tác chúng. Đó là các keynote, số nhiều của từ kina hay điếu văn. Bài than đám tang. Các bài điếu văn này là các sáng tác thơ phú dùng cho nghi thức an táng một người đã qua đời, hay trong lời rao giảng của các ngôn sứ cho việc cử hành phụng vụ hay mục vụ của các biến cố lịch sử buồn thương hoặc các tai ương công cộng. Mỗi câu có tiết nhịp hay dấu nhấn 3 cộng 2 là tiết nhịp của điếu văn kina. Xem ra đó cũng là đề tựa ban đầu của sách. Liên quan tới chỗ của sách trong danh sách các tác phẩm Thánh Kinh cũng có vấn đề. Trong Thánh Kinh Do Thái, hiện nay nó nằm trong phần thứ ba, tức sau Torah và Nevi'im, là các ngôn sứ trước, các ngôn sứ sau, và các tác phẩm khác gọi là Ketubim. Nói một cách chính xác, nó thuộc nhóm sách mà Hội đường Do Thái gọi là Megillot, hay các cuộn sách, vì chúng được chỉ định để đọc trong các hội đường, trong các dịp lễ lớn nhất trong năm. Sách Diễm Ca được đọc trong lễ vượt qua, sách Bà Rút được đọc trong lễ ngũ tuần, sách Giảng Viên được đọc trong lễ lều, sách Esther được đọc trong lễ Purim, và sách Ai Ca được đọc trong lễ ăn chay ngày mùng 9 tháng Áp, tức giữa tháng 7 và tháng 8 hàng năm. Việc sắp xếp này chắc chắn không phải có từ ban đầu, nhưng là mới đây, từ thời hậu Talmud, tức giữa thế kỷ thứ tư và thứ năm sau công nguyên, và có thể được gợi ý từ việc đọc nó trong hội đường. Thật dễ nhận ra là nhóm sách nhỏ Megillot này, theo trật tự của các lễ Do Thái, trong đó 5 cuốn sách này được đọc, hay theo thứ tự của các lễ, từ lễ vượt qua cho tới lễ Purim. Trái lại, trong Thánh Kinh Hy Lạp 70 và trong bản Vulgata tiếng Latin, 5 bài ca bi thương này được sắp sau sách ngôn sứ Jeremiah, một cách hiển nhiên bởi vì chúng được gán cho ngôn sứ. Nhưng việc sắp xếp này xem ra không phải là một canh tân của Thánh Kinh Hy Lạp 70, nhưng là việc tiếp nối một truyền thống cổ xưa hơn nhiều, mà sử gia Giuse Flavio cũng tùy thuộc. Và truyền thống này đọc sách Ai Ca ngay sau sách ngôn sứ Jeremiah, và lối sắp xếp Kitô cổ xưa nhất được chứng thực bởi Melitone thành Sardi và bởi giáo phụ Origene, là những người gán sách Aika cho ngôn sứ Jeremia. Sách Aika gồm 5 bài ca tương xứng với các chương diễn tả nỗi đớn đau của dân Do Thái còn sống trên đất Juda, nhưng với các đề tài khác nhau. Hình thái cấu trúc của 4 bài ca đầu theo kiểu thơ chữ đầu acrostico, nghĩa là mỗi nhóm câu bắt đầu bằng một chữ cái trong mẫu tự Do Thái theo trật tự tiến tới. Trong bài ca thứ 3, hình thái văn chương này trải dài ra từng câu một, tạo thành các nhóm câu. Trái lại, bài ca thứ 5 không theo hình thái chữ đầu, nhưng theo một hình thái giống như vậy vì gồm 22 câu, như 22 chữ trong mẫu tự Do Thái. Đây là hình thái thông dụng trong nền văn chương Kinh Thánh. Điển hình nhất là Thánh Vịnh 119 trong văn thể chữ đầu và cách chọn các từ trong 8 câu của 22 đoạn. Tuy tự nó văn thể này không tạo thuận tiện cho hứng thơ, nhưng nó có cái lợi là khiến cho việc truyền tụng bằng miệng cũng như bằng văn bản viết được dễ dàng. Ngoài ra cũng cần thêm rằng tuy phương tiện kỹ thuật nghèo nàn, nhưng các bài ca tuyệt đối thật đáng ca ngợi vì các hình ảnh sắc sảo và hơi hướng trữ tình tôn giáo linh hoạt chúng. Thật khó có thể trình bày một tóm tắt có trật tự của 5 bài ca, bởi vì chúng nối tiếp hay lặp lại cùng các kiểu diễn tả văn chương và các ý niệm thần học chung quanh một sự kiện thê thảm, đôi khi liên lụy tới toàn cộng đoàn, đôi khi chỉ liên quan tới một cá nhân. Sự kiện thê thảm linh hoạt các bài ai ca này chắc chắn là biến cố thành Jerusalem bị Nabucodonosor vua Babylonia phá hủy năm 587-586 trước công nguyên, nhưng được cảm nghiệm và hát lại với các sắc thái khác nhau và một cách đặc biệt, được coi như một hình ảnh và kiểu mẫu của mọi sự kiện thê thảm xảy ra trong lịch sử nhân loại và của mọi khổ đau xảy đến cho con người. Bài ai ca thứ nhất miêu tả thành Jerusalem được nhân cách hóa trở thành một phụ nữ bị bạn bè bỏ rơi và bị các thù địch đánh phá. Từ một tình trạng chính trị và tôn giáo rạng ngời, Jerusalem rơi vào cảnh nhục nhã lớn nhất và vì thế khẩn nài Thiên Chúa xót thương và ban ơn được tái thiết một cách xứng đáng. Bài ai ca thứ hai cho thấy nhà thơ vượt thắng quan điểm nhân loại thời ông, với năng lực lớn, vén mở cho thấy tác giả tai ương lớn lao đó chính là Gia-vê Thiên Chúa, vì người thịnh nộ đối với tội lỗi của dân Do Thái. Kinh hoàng trước hành động này của Thiên Chúa, ông khẩn nài sự thương xót và nhân từ của người. Bài ai ca thứ ba miêu tả tiếng khóc than của người cầu nguyện đối với các khốn cùng và nỗi khổ đau đổ tràn ngập trên ông, đến độ khiến cho ông hầu như tuyệt vọng, không còn tin nơi lòng lành và sự công thẳng của Gia-vê Thiên Chúa nữa. Nhưng khi vừa sướng lên tên rất thánh của người, ông cảm nhận được một sự an bình thanh thản tuyệt vời, giải tỏa các nghi nan của ông và khiến cho niềm tin nơi Gia-vê trở lại. Người là Thiên Chúa vô cùng công chính, nhân lành và xót thương, không thể tưởng tượng nổi. Bài ai ca thứ tư lại tái miêu tả cảnh tàn phá thành Jerusalem và tiếng khóc than trên các kinh hoàng đi kèm cảnh hủy diệt ấy. Lý do đặc biệt làm nảy sinh ra bài ca này là tội lỗi của các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo trong nước, là nhà vua, các tư tế và các ngôn sứ, vì đã thiết lập một đường lối chính trị và một sinh hoạt tế tự hoàn toàn bề ngoài, khiến cho ngày kinh hoàng của Jerusalem mau đến. Bài ca kết thúc với các kiểu diễn tả cay đắng chống lại người Edomit đã giúp quân Babylonia tàn phá thành thánh Jerusalem. Bài ai ca thứ năm là một lời cầu nồng cháy của nhà thơ bằng cách liệt kê ra từng trường hợp một tất cả các tai ương xảy ra cho thành thánh và nuôi hy vọng nơi lòng xót thương của Thiên Chúa và sự hoán cải của dân người bị đánh phạt và thanh tẩy cho việc phụng tự sẽ giải thoát họ. Vào năm 1912, học giả Gunkel đã là người đầu tiên tìm định nghĩa văn thể của sách ai ca. Theo ông, các bài ca số 1, 2 và 4 là điếu văn than khóc sự sụp đổ của vương quốc Juda, một bài ca đám tang có khuynh hướng chính trị, trong khi bài ca thứ 3 là một than vãn cá nhân và bài ca thứ 5 là một lời than van tập thể. các kết luận của học giả Gunkel đã được giới chú giả Kinh Thánh chấp nhận. Ngày nay, tuy cho rằng năm bài ca này không làm thành các văn thể trong tình trạng tinh tuyền ban đầu của chúng, nhưng chúng ta có thể xếp các bài ca số 1, số 2 và số 4 vào loại điếu văn quốc gia, trong khi bài số 3 là một bài than cá nhân và bài số 5 là bài ta thán có tính cách quốc gia hay tập thể. Và đương nhiên là mỗi bài ai ca đều diễn tả một sự tiến hóa của văn thể cổ xưa của loại điếu văn cũng gọi là Kina, là văn thể rất thông dụng trong vùng Trung Đông cổ và bên Ai Cập. Các bài điếu văn này thường được đọc trong các lễ nghi an táng hay ngày rỗ của những người thân đã qua đời.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đào sâu quan hệ đại kết và sự cộng tác giữa các tín hữu Công giáo và Công giáo cũ để đáp ứng tình trạng khủng hoảng tinh thần trong xã hội ngày nay. New York. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng Giám mục Bernardito Aussa, mạnh mẽ bên vực quyền sống, chống án tử hình, tù chung thân và bảo vệ tự do tôn giáo. Colombo. Tòa Thánh kêu gọi chính phủ Sri Lanka dời lại ngày bầu cử tổng thống đến cuối tháng Giêng tới đây, để tránh mọi hình thức lợi dụng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này từ ngày 13 đến 15 tháng 1 năm tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.